Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba thì thời tiết lại bất ngờ trở lại lạnh, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Cái chiếc xe đẹp của anh Đăng Khoa bây giờ nó đen đủi dữ lắm. Mấy tuần vừa rồi nó mưa, anh không có chịu rửa nó. Nhưng mà ngày hôm nay anh rửa nó là hết sạch, tại vì nó đúng ý. Bởi vì thời tiết nó bắt đầu rất là đẹp, mặc dù là nó hơi lạnh vào buổi sáng thôi. Nhưng mà buổi trưa đó, buổi chiều đó, thì nó ấm ấm lên cao tới khoảng 66, không còn mưa. Ngày mai cũng còn mưa, ngày mốt nó không có một hạt mưa nào hết. Nhưng mà vào buổi tối thì hơi lạnh. Đó là cái lý do mà khuyên anh Đăng Khoa rửa cái chiếc xe quý vị của anh đi chuẩn bị cho cuối tuần này. Ngày mai đó, thì cũng là lạnh vào buổi tối, nhưng mà ban ngày thì tốt. Có thể lên cao tới 78 độ trong cái ngày cuối tuần này, tức là rất là ấm áp. Ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái bệnh tiểu đường loại 2. Quý vị biết là Hoa Kỳ có tới 29 triệu người đang bị bệnh tiểu đường loại 2 này. Nhưng mà đa số trong những người bị bệnh đó thì họ cần phải là giảm thiểu về cái việc mà kiểm tra quá mức về cái lượng đường ở trong máu. Bởi vì một số các bác sĩ, và đây là những cái giáo sư về các trường đại học y khoa, họ khuyến cáo là vào ngày hôm qua là như vậy. Bởi vì họ tranh luận rằng là những cái căn bản hiện nay của chính phủ có thể sẽ tạo ra một cái sự nguy hiểm nhiều hơn là những cái lợi ích mà nó có thể đem lại. Nhưng mà lại không có thể đo lường là những cái lợi ích đó nó ở cái mức độ nào. Hội bệnh tiểu đường của Hoa Kỳ là một trong những cái hội đứng đầu về cái tổ chức chống lại cái tình trạng này, thì họ lại không có đồng ý về cái việc đó. Bởi vì họ nói rằng những cái khuyến cáo mới của các bác sĩ, của các trường y khoa Hoa Kỳ, nó không có hợp với họ và họ sẽ không có thay đổi về cái cách mà họ đã khuyến cáo trước đây. Tức là những người bị bệnh tiểu đường loại 2 là cần phải siết chặt về cái vấn đề kiểm soát cái lượng đường của mình ở trong máu. Về cái hai cái ý tưởng này nó xung đột lẫn nhau và đã gây ra một cái tác hại ở cái chỗ là các bác sĩ không biết phải hành động như thế nào. Và ngay cả những cái người mà đang bị bệnh tiểu đường loại 2 cũng không có biết là mình phải làm sao. Trong số chúng ta biết là số người bị bệnh tiểu đường loại 2 này chiếm tới 9.3% dân số của Hoa Kỳ. Và theo như là giáo sư Đại học Y khoa là ông Jack End, ông là chủ tịch của Hội các y sĩ của các trường Đại học Y khoa Hoa Kỳ, tức là đại diện cho khoảng 152.000 giáo sư bác sĩ về y khoa, thì hầu hết trong số họ đều là các bác sĩ về nội khoa. Cho nên là ông bác sĩ này mới nói rằng là hội rất là tin tưởng về cái sự quan trọng đủ để mà chúng ta đưa ra về cái thông điệp này, tức là về cái việc mà chúng ta kiểm soát quá sức cái mức đường ở trong máu nó có thể gây thiệt hại hơn là đã đem lại cho lợi ích. Và những người bị bệnh tiểu đường loại 2 là bởi vì đó cái cơ thể của họ không có sử dụng hoặc là không có giữ lại cái lượng đường đủ trong máu trong cái cơ thể của mình, bởi vì cái cơ thể của họ không có sản xuất ra đủ cái chất hormone insulin, hoặc là nó không có đủ cái chất insulin, hoặc là giữ lại cái chất insulin đó. Và thông thường thì cái hình thức này là một trong những cái hình thức bắt đầu cho cái căn bệnh gọi là tiểu đường đối với là những người lớn. Và đặc biệt là những ai bị bệnh gọi là quá cân, nghĩa là bị bệnh béo phì đó, hoặc là những ai mà không có hoạt động nhiều thì cái mức đường ở trong máu nó rất là cao đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái người bị bệnh tiểu đường là đôi khi họ bị nhiều đường quá. Tuy nhiên thì cũng có đôi khi là thiếu đường nó cũng gây ra căn bệnh này nữa, cho nên rằng là cái gì cũng vậy. đủ thôi, chứ mà nhiều quá hoặc là thiếu thì nó cũng sẽ không có tốt tí nào. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle có bản tin nói về việc là bây giờ thì đã có rất là nhiều người họ thuê nhà ngắn hạn sau cái cơn bão Harvey thì phải đi kiếm những cái chỗ thuê, thì đã bắt đầu quay trở lại khu vực nhà ở của mình. Một số người dân Houston bị di tản sau khi mà cơn bão Harvey đánh vào những cái ngôi nhà của họ, gây ra tình trạng ngập lụt và thiệt hại nặng nề, thì đã phải di chuyển và thuê mướn những cái nơi ở ngắn hạn tại những chỗ khác. Và bây giờ thì những cái ngôi nhà của những người này thì có đã được cái sự sửa chữa, cũng như là bảo hiểm cũng đã đền bù, và mọi cái việc họ coi như là đã gần hoàn thành. Thì những người dân này bắt đầu quay trở lại những cái khu nhà của mình và bắt đầu cuộc sống khác. Và giới phân tích địa ốc cho hay là những cái khu apartment ở phía tây Houston cũng như là khu vực Katy, thì đây là nơi mà có một số lượng lớn các cái ngôi nhà bị ngập lụt rất là nhiều trong cái năm vừa qua, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua. Thì tất cả mọi cái việc sửa chữa thì có thể sẽ hoàn thành trong tháng này. Và do đó thì cái thị trường thuê mướn được xem là sẽ được hưởng lợi từ cái việc tăng trưởng này, khi mà mọi người quay trở lại những cái khu nhà của họ thì những cái căn phòng trống nó sẽ nhiều hơn, và do đó thì sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những người khác người ta thuê mướn. Tuy nhiên thì trong năm nay thì người ta dự trù là sẽ chỉ có khoảng 7.500 căn apartment mới được xây lên. So với 2 năm 2016 và 2017 thì khá là ít, bởi vì 2 năm này thì cái con số mà căn apartment được xây lên lên tới là 21.000. Và tới năm 2019 thì cái con số mà xây nên những căn apartment tại thành phố Houston và những vùng lân cận thì chỉ khoảng 6.000 căn mà thôi. Thì cái lý do mà người ta đưa ra là bởi vì xây mới hoàn toàn những cái khu apartment đó thì sẽ rất là tốn kém, cho nên là ưu tiên là sẽ xây, sẽ sửa chữa lại các cái khu cũ, trừ khi là bị ngập quá nặng hoặc là không còn có thể gọi là sửa được nữa, ngập lên tới là tầng thứ 2, tầng thứ 3 thì bắt buộc phải bỏ đi. Còn ngoài ra thì nếu như chỉ là bị ngập lụt ở phía dưới thì vẫn có thể có cơ hội sửa lại và cho thuê mướn. Và ngoài ra thì người ta cũng nói rằng là bởi vì năm nay thì cái nền kinh tế của tiểu bang Texas và tại thành phố Houston thì cũng đang bắt đầu quay trở lại như là trước. Kinh tế phát triển thì công việc cũng sẽ được tạo ra, và mọi người thì có thể sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm, thì cái vấn đề thuê mướn, và đặc biệt là đối với những người mà ở các thành phố khác, các tiểu bang khác đến Houston để mà làm việc, thì họ thích thuê những căn apartment để ở trong một thời gian hơn là mua những ngôi nhà. Thì trong tháng 2 vừa qua thì cái giá thuê trung bình tại thành phố Houston là khoảng 1.017 Mỹ Kim cho một cái căn apartment, và đã tăng 5.1% so với năm ngoái. Ngoài ra thì số người mà tới khu vực Houston sinh sống kể từ đầu năm 2018 cho tới nay đạt con số là 89.5% và tăng 1.5%. Năm ngoái thì có khoảng 88% những cái người tới Houston để mà làm việc cũng như là bắt đầu cái cuộc sống mới. Thì người ta nói rằng là với việc này thì hy vọng rằng là từ đây cho tới cuối năm thì khi mà mọi thứ gần như là trở lại bình thường như là trước khi cơn bão Harvey nó đến vào thành phố Houston, thì các công ăn việc làm sẽ được tạo ra nhiều hơn, thì giới địa ốc họ cũng sẽ được hưởng lợi, bởi vì khi đó thì cái nhu cầu tìm kiếm nhà cửa cũng sẽ phát triển mạnh, và nhờ vậy thì mọi người sẽ có cơ hội để mà có thể tìm kiếm được những cái nơi ở như mình mong muốn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó giá mướn nhà nó mỗi ngày một tăng, nhất là quý vị nào mà có nhà cho mướn thì cái giá nhà nó lên cao lắm, nhiều khi mình không có nghĩ rằng là nó lên cao như vậy. Trong khi đó thì những cái chủ nhà đó thì từ xưa đến giờ vẫn cho những cái người mướn nhà ở cái giá cũ, mà nếu mà so với giá bây giờ thì thấp cũng khoảng chừng 200-300 hoặc là đôi khi có 400-500. Thưa quý vị, cuối tuần vừa rồi quý vị cũng biết là Hàn Lâm Viện Điện ảnh của Hoa Kỳ đã trao cái giải Oscar được tổ chức tại California vừa rồi. Thì ngay sau khi mà cái giải Oscar được trao cho các nghệ sĩ, cho các ca sĩ, các tài tử đó, thì cô tài tử Frances McDormand, cô này cũng có được một cái tượng giải Oscar. Thì ngay sau đó là cô ta bị một người đàn ông đã lấy cắp. Thì cái người lấy cắp này tên là Terry Bryan, 47 tuổi, và bị bắt về cái tội là đã ăn trộm. Cảnh sát cho biết thì ông này cũng có mua vé vô, mà vé ông rất là mắc, để mà tham dự cái xem cái giải Oscar này. Thì sau khi mà cái tượng Oscar bị trộm trong một cái buổi dạ tiệc Governor Ball, là thông thường là khi mà trao giải thưởng xong đó là các tài tử họ thường thường đó là hay có những cái buổi dạ vũ như vậy. Nhưng mà trong cái lúc dạ vũ thì tên trộm này đến ăn trộm lấy mất cái tượng này, nhưng mà cuối cùng thì cảnh sát cũng bắt được. Cái cuốn phim gọi là Three Billboards mà nữ tài tử McDormand đã đóng vai một cái phụ nữ cứng rắn để mà đi tìm công lý cho con gái đã bị sát hại trong một cái bi kịch hình sự. Và vì vậy mà cô đã lãnh được cái giải thưởng này. Mà cô tài tử này khá là nổi tiếng là bởi vì cũng đã từng lãnh giải Oscar đầu tiên vào năm 1996 với cái cuốn phim Fargo, do chính chồng của cô và em gái là Ethan đạo diễn. Và anh chàng Brian Dean cắp cái bức tượng này thì bây giờ được đóng cái số tiền tại ngoại là 20.000 đô la. Nhưng mà trong cái buổi trao giải thưởng Oscar năm 2018 này, người ta cũng chú ý là có sự hiện diện của cô Hoa hậu Đại Dương 2017, cô tên là Lê Âu Ngân Anh ở Việt Nam qua. Mà cô này cũng chính là Hoa hậu đã bị báo chí cũng như là dư luận ở trong nước chê bai và chỉ trích khá nhiều. Bởi vì người ta đang nói rằng là lý do là bởi vì cái nhan sắc của cô này không có phải là đẹp cho lắm, nhưng mà không hiểu lý do tại sao lại có thể được trở thành một cô hoa hậu như vậy. Và không ngờ là cuối cùng thì cô này cũng được mời qua bên Mỹ để mà xuất hiện trên một cái sân khấu thời trang Hollywood. Cái câu chuyện mà chúng ta biết là báo chí khi ngay trong cái ngày mà cô Hoa hậu Đại Dương được trao cái vương miện đó, thì báo chí nói nào là cô không có đủ tiêu chuẩn, nghiêng nước nghiêng thành giống như là biết bao nhiêu hoa hậu khác. Thành ra là chúng ta thấy đôi khi có những cái hoa hậu nếu mà không có cái nhan sắc diễm kiều giống như là bao nhiêu hậu khác thì thường thường hay bị báo chí chê lắm anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nếu như mà chúng ta theo dõi các tin tức thì đúng như vậy, cái cô hoa hậu này ở bên Việt Nam á, phải nói rằng là bị chê và bị nói rất là nhiều, rồi nói là phải trả lại vương miện và không có xứng đáng là hoa hậu. Thì có lẽ là có nhiều người cũng rất là bất ngờ khi mà thấy cô xuất hiện tại cái khách sạn Andasias ở Hollywood trong cái ngày trao giải Oscar để mà tham dự vào cái chương trình sưu tập Ready to Wear. Và cái Oscar năm nay thì nhiều người cũng có vẻ là không có cảm thấy thích thú, và người ta đã nói rằng là cái lượng khán giả mà theo dõi cái giải Oscar năm 2018 thấp ở mức gọi là kỷ lục, thì chỉ có khoảng 26 triệu người xem trực tiếp cái chương trình này, và nó đã giảm 20% so với năm ngoái. Đây là cái giải Oscar lần thứ 90, và khá là buồn là bởi vì chỉ có khoảng 26,5 triệu người mà xem cái chương trình này trên cái đài ABC vào tối 4 tháng 3. Thì cái lý do mà nhiều người nói là tại sao mà có cái mức khán giả theo dõi mà thấp đến như vậy là bởi vì cái năm nay cái giờ mà nó phát sóng nó thay đổi so với mọi khi. Mỗi một năm thường là sẽ vào khoảng 20:30, nhưng mà năm nay thì lại lên sớm nửa tiếng đồng hồ. Và ngoài ra thì người ta nói là năm nay thì những cái nghệ sĩ biểu diễn cho cái Oscar thì không có ngôi sao nào mà thu hút cái khán giả. Ngoài những cái phần mà trao các cái bộ phim, rồi những cái người diễn viên cũng như là những cái ca khúc đạt giải Oscar, thì cái phần trình diễn cũng rất là quan trọng. Thì năm nay người ta nói rằng là không có những cái ca sĩ hoặc là diễn viên nào mà thu hút được rất là nhiều khán giả, cho nên rằng là cái tỷ lệ mà theo dõi năm nay cũng được xem rằng là thấp nhất trong tất cả các cái giải Oscar của mỗi năm. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.